Hôm nay ngày mùng 10 tháng 4, chúng ta đang có mặt tại lớp Bát Chánh Đạo khóa 17 tại thiền đường tầng 3 chùa Giác Ngộ. Mấy tuần rồi thì mới gặp lại quý vị. Bài học hôm nay có tên là Tự Như Ý Túc. Đây là một trong những bài khô khan nhất và khó hiểu nhất, tại vì nó sẽ mô tả cho chúng ta những trạng thái, những ngã đường để đi vào trong thiền định, cho nên nó khá là và để đạt được thần thông nữa chứ, cho nên nó rất là mơ hồ và rất là khô khan. Chúc quý vị chuẩn bị sẵn tinh thần để học bài này. Đây là nội dung chính, chúng ta sẽ nói với nhau 6 vấn đề. Thứ nhất, khái niệm như thế nào là tự như ý túc. Thứ hai, đi sâu vào nội dung bao gồm dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc, và cuối cùng là tầm quan trọng của tự như ý túc trong lộ trình tu tập của mỗi người. Thực sự nếu quý vị không đi học lớp giáo lý sẽ không bao giờ các vị hiểu được những bài này, vì các vị đọc sách cũng không vô. Toàn những thuật ngữ hóc búa, khó khăn vô cùng để có thể nuốt được. Và thầy hy vọng những gì thầy truyền trao hôm nay, mọi người chỉ cần tiếp thu và nhớ khoảng 50% là thầy đã tạ ơn Phật lắm rồi. Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Thứ nhất, khái niệm thế nào là tự như ý túc. Tự như ý túc là 4 phép thiền định, chính xác là 4 phương tiện giúp ta thành tựu thiền định. Thiền định tiếng Pali là Samadhi, phiên âm là Tamadhi, Tamadhi hay Tamadhi. Như ý tức là được như ý mình mong muốn, chữ túc là đầy đủ. Như vậy tự như ý túc là 4 phép, 4 phương thức làm phát sinh các công đức thiền định, thần thông được thành tựu mỹ mãn như ý muốn của mình. Được chưa? Tự như ý túc còn có những cái tên gọi khác, đó là tự như ý phần hay tự thần túc. Nếu như tự như ý là 4 cái điều, 4 cái phương diện để thành tựu thiền định như mong muốn đầy một cách viên mãn, thì tự thần túc á, chỉ cho năng lực vi diệu của những pháp này. Chữ thần ở đây là chữ thần thông á, nhờ đó mà công đức thiền định được sinh trưởng. Cho nên tự như ý túc còn gọi là tự thần túc, nhiều người còn gọi là 4 phép thần thông của người tu. Thế nào là tự như ý túc? Đó là dục như ý túc hay dục thần túc, tinh tấn như ý túc hay cần như ý túc, cần là cần cù á, nhất tâm như ý túc hay là định như ý túc, cuối cùng là quán như ý túc hay là tuệ như ý túc. Khi nào nói đến tự như ý túc, nó sẽ nhắc đến là dục, tinh tấn, nhất tâm và trí tuệ. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng khái niệm để hiểu được thế nào là dục như ý túc, thế nào là tinh tấn như ý túc, thế nào là nhất tâm như ý túc và thế nào là quán như ý túc. Dục như ý túc, một tên gọi khác là dục Tamadhi như ý túc. Tamadhi, Tamadhi là phiên âm của chữ Samadhi. Dục như ý túc, dục thần túc còn có tên là dục Tamadhi như ý túc. Là gì? Đó là thiền định phát sinh do năng lực của ý muốn, tư tưởng, nhờ đó mà thành tựu được thần lực. Dục ở đây chỉ cho ước muốn, mong cầu một cách thiết tha, mong muốn đạt được những gì mình chưa có, hay mong cầu và tìm cách đạt được như sở nguyện của mình. Chỗ này thì ta sẽ thấy chữ dục này là chữ muốn, mà nó giống với chữ desire của thế gian là ham muốn. Và cho nên ấy, đừng có nghĩ rằng người tu nó sẽ cho cùng là không mong cầu gì. Có chứ, mong cầu giác ngộ, mong cầu giải thoát, mong cầu trọn vẹn giới, mong cầu trọn vẹn thành tựu được các bậc thiền, mong cầu thành tựu được trí tuệ, mong cầu được tự tài giữa cuộc đời nhiều rối rắm. Không phải không có mong cầu, nhưng mà trong cuộc đời có những cái mong cầu, có những ước muốn có những ước vọng nó sẽ nhìn chìm ta xuống dòng chảy của cuộc đời. Và cũng có những ước muốn nó nâng ta lên trên những tầng mây cao. Phải nhớ và quan trọng, người có tâm tu là phải có trí tuệ để chọn lựa và đắp xây mong muốn nào. Thầy đi tu, thầy cạo đầu, đố các vị, thầy thấy một cô gái đẹp thầy có thích không? Thích chứ, sao không thích? Đó cũng là một mong muốn. Thầy thấy người ta giàu, thầy có thích không? Thích chứ. Thầy thấy có những người có những ngồi trên những cái ghế đầy uy quyền, thầy có thích không? Thích. Nhưng những cái thích đó nó trái nghịch với con đường mình đi, và nó không có vun đắp cho con đường mình đi. Do vậy dùng trí tuệ để phán xét, để phân tích, để cân đo đong đếm, ta quay lưng đi. Chứ không phải là không thích. Không thích trở thành gỗ đá vô tri rồi. Cũng có những cái thích mà nó lần lèo lắm. Buổi khuya mà người ta đang ngủ mà 3:30-4 giờ phải dậy mà ngồi thiền, nó thấy nó nhạt nhẽo. Nhưng mà xây dựng được cái thích đó thì cái thích đó sẽ đưa mình đi lên. Quan trọng là chọn lựa cái thích. Sự phát tâm Bồ Đề là khởi đầu cho hành trình tu tập. Ước muốn, đam mê là sức mạnh giúp ta vượt qua mọi khó khăn, thành tựu được những điều phi thường. Thần thông là những điều phi thường. Tất cả mọi người tu, dù là xuất gia hay tại gia như quý vị, đều bắt đầu từ con số 0. Ta đang nói trong đời này, ta không nói, chưa nói cái chuyện nhân duyên tu nhiều kiếp. Ngày xưa thầy cũng là một chú bé, cũng nghịch, cũng ham, cũng ngang bướng, cũng ham ăn, ham ngủ, cũng làm biếng tu. Nhưng nhờ những cái nhân duyên nhiều đời nó đánh thức và bắt đầu mình phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm để giác ngộ, phát tâm để dành cả tuổi thân xuân, cả cuộc đời để sống cho đời. Chính cái ước nguyện đó nó trở thành một sức mạnh, nó đẩy mình đi. Và khi đã có ước nguyện đó rồi, dù cho có khó khăn giăng ra, thầy tổ có đuổi ra khỏi chùa, huynh đệ có hiểu lầm, cha mẹ có quay lưng, ta vẫn giữ chiếc áo. Đó là sự phát tâm Bồ Đề tạo thành sức mạnh. Một cô gái khi yêu một chàng trai, dù cha mẹ có cản ngăn, bạn bè có can gián, nhưng mà nếu nó đã thích rồi, nó đã yêu rồi, nó đã dục anh chàng đó rồi, thì có ai cản cũng không ăn thua, sẽ lao về đó. Yêu nhau mấy núi cũng leo, phải không? Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng lui, cũng qua. Tức là cái ước muốn, cái dục đó, nói chung, nó là một thứ sức mạnh. Và nếu bất hạnh cho ai trong đời không có ước muốn. Các vị nhớ trong tất cả những cái talk show mà thầy làm MC, thầy luôn luôn hỏi khách mời, ước mơ của chị, đời chị là gì? Ai trả lời con không có ước mơ, thì tôi cho rằng đó là người đã chết mà chưa chôn. Mà thôi, chị là một cái thầy biết cử động mà thôi. Cho nên, ước mơ gì thì cũng phải ước mơ. Nó là sức mạnh cho ta sống, cho ta vươn lên. Và thành tựu được những điều phi thường. Các vị có nghĩ rằng á, động lực nào để cho những chú tiểu nhỏ chừng này nó vào chùa nó ở ăn chay nằm đất khuya 4 giờ về tụng kinh đều rắc. Thậm chí còn bị quý thầy phạt bắt quỳ đánh nữa, bắt học kinh nữa. Điều gì? Thúc giục nó. Tâm Bồ Đề làm cho nó cảm thấy kiên cường, vượt qua mọi khó khăn. Học như vậy thì chúng ta mỗi người cũng phải biết cách tự thân lập ước nguyện cho mình, lập cái dục cho mình. Thiền định phát sinh cho năng lực của ý muốn, tư tưởng và đạt được thần thông. Dục ở đây chỉ cho ước muốn mong cầu một cách thiết tha, mong muốn đạt được những gì mình chưa có ha. Nhận mình cái này, dục là mong muốn nhưng mà không phải mong muốn những điều thế tục, nhuộm màu tham sân si. Có người cứ nghĩ dục như ý túc có nghĩa là tu lâu rồi đó, có công đức, có phước, cho nên muốn gì có đó. Không phải. Có những vị đại đức trẻ măng mà có thể ở những cái chùa huy nga tráng lệ vài chục hectare. Nhưng cũng có những hòa thượng đã 80 tuổi mà vẫn ở trong một cái túp lều mà thôi. Cái mong muốn này nó không dành cho cái chuyện phóng tâm ra bên ngoài để mong cái chuyện cô đó phải thích tôi, chàng anh kia phải thích tôi. Không phải. Nhớ nghe, chữ dục này nó khác với chữ desire bắt đầu ở đây này. Nó khác biệt như thế nào? Dục ở đây đang chỉ cho ý muốn trong tâm. Thí dụ, mình muốn tâm mình an trụ trong định, bắt chân lên ngồi thiền, và cái mong muốn tu tập đạt được định tạo thành một sức mạnh, và ta bắt chân lên và ta được nhập vào định. Cái này là mong muốn thuộc về dục như ý túc. Ta thấy chúng sinh khổ quá và ta muốn nhập ngồi thiền và nhập vào tâm đại bi của chư Phật để nguyện cầu, để ban rải cái tình thương đó cho chúng sinh, ta có thể nhập được vào trong định đại bi. Cái đó là cái mong muốn ở trong tâm của mình, không phải là những mong muốn bên ngoài thế gian. Thấy một thí dụ thì các vị biết này, phim Tây Du Ký đó, Tôn Ngộ Không chỉ cho cái tâm đó, trong phim nói rằng một cái bước cân đậu vân của nó, của anh chàng có thể đi 84.000 dặm ha, tức là có thể dư sức về đến Ấn Độ Tây Thiên của Phật Tổ, đâu cần máy bay Boeing rồi gì đâu, Ngộ Không lồn cả là về tới. Nhưng mà đó là ước muốn trong tâm, khởi niệm trong tâm. Đang ở cái chỗ đau khổ, vợ chồng ghen tuông, chán thủng đùng nia, bệ ly, bệ bình, đó là địa ngục. Lập tức ta khởi tâm về Phật, ta nói Phật ơi cứu con. Ta an trụ tâm mình trong pháp của Phật. Ngay lúc đó ta ra ngoài vườn, ta ngồi và ta thở vào, thở ra, ta quán chiếu. Ngay lúc đó ta đi từ địa ngục qua thiên đường chỉ trong mấy hơi thở. Chỉ cho Ngộ Không là cái tâm của mình trong khoảnh khắc. Nhưng thực tế Ngộ Không mà hộ trì cho đường tăng là phải mất đi qua 81 kiếp nạn, bao nhiêu quốc gia phải đi qua, thấy không? Cho nên liên quan đến câu chuyện đó thì có trong kinh Na Tiên có kể, có một lần vua Milan Đà hỏi Na Tiên là cái tâm này nó nhân như thế nào. Tỳ kheo Na Tiên trả lời, ngài từ nơi hoàng cung mà đến chỗ của bần tăng mất bao lâu? Mất một ngày. Thì Na Tiên mới nói, bây giờ ngài ngồi đây mà ngài nghĩ về hoàng cung của ngài thì bao lâu? Chỉ tích tắc. Tâm của mình cũng vậy. Tâm mình ngay lập tức, cho nên thoáng chốc ở thiên đường, thoáng chốc ở địa ngục, tâm mình rất là nhân. Đó là nội tâm. Nhưng mà bằng cái thân xác bên ngoài, bằng cái hình thù đối đãi bên ngoài thì ta phải không phải được như thế. Cho nên trong sự tu tập giác ngộ giải thoát, quan trọng là phải biết quay về bên trong, an trụ trong nội tâm thanh tịnh. Khi đó cận bên ngoài tự dưng nó thanh tịnh. Không phải vô cớ mà các vị thiền sư họ rất là ngại ở giữa phố thị đông người. Họ luôn luôn thích tìm những nơi thanh vắng để họ được trú trong cái thế giới của nội tâm thanh tịnh. Bất đắc dĩ lắm họ mới đi vào chờ đời thôi. Những vị thiền sư tu tập chứng đắc các bậc thiền mà còn như thế. Cho nên ấy, khi mình nói đến chữ dục như ý túc là ta đang nói đến những cái mong muốn ở trong tâm của mình đó, phải không? Chứ không phải là những mong muốn bên ngoài đâu. Nó đến đô la hạt xoàng thì cả đó không phải, vì nó nhuốm màu tham sân si. Các vị vừa mới nghe thầy trình bày về dục như ý túc, nó mới được 50% nội dung. Xuyên suốt những cái phần sau các vị sẽ hiểu rõ hơn về phần này. Thứ hai, tinh tấn như ý túc, hay là tinh tấn tam ma địa như ý túc, là một dạng thiền định phát sinh nhờ sức tinh tấn nỗ lực tu tập. Khi đã có mong ước là dục thì thường người ta sẽ tinh tấn nỗ lực để tu tập làm thiền, đoàn ác, miệt mài hành thiền. Cái đó gọi là tinh tấn. Tinh tấn như ý túc có bốn tính chất: ngăn ngừa các ác pháp chưa sinh, đoàn trừ các ác pháp đã sinh, khởi lên các thiền pháp chưa khởi, và viên mãn các thiền pháp đã khởi. Các vị đã học bài tứ chánh cần rồi phải không? Có học rồi chứ, thầy nào thầy Ngộ Như dạy mà, phải không? Chưa học hả? Bốn tính chất của tinh tấn: nhớ việc ác chưa sinh không cho sinh, việc ác sinh rồi phong tỏa nó cho nó tiêu dần dần, việc thiện chưa sinh làm cho sinh, việc thiện sinh rồi làm cho nó tăng trưởng. Đó là bốn tính chất của tinh tấn như ý túc. Tinh tấn như ý túc có hai loại, một loài thuộc bát chánh đạo hiệp thế và một loài thuộc bát chánh đạo siêu thế. Bắt đầu rất là mù tù mù, thầy đọc thầy cũng rối. Đây là những thuật ngữ trong thân tình đạo luận, và thường các quyển sách dạy về thiền của các sư Nam Tông thì thường xuyên sử dụng những thuật ngữ này, nhưng chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy tù mù. Thế nào là bát chánh đạo hiệp thế và thế nào là bát chánh đạo siêu thế? Có ai biết không? Không biết hả? Bây giờ biết. Như thế nào là tinh tấn như ý túc thuộc bát chánh đạo hiệp thế? Hiệp là chữ hiệp thế, để ta có thể hiểu đó là nó phù hợp với cuộc đời, tương thích với cuộc đời. Chân lý trong nhà Phật dạy cũng có hai loại chân lý: chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Thấy không? Hay là thế tục đế và thắng nghĩa đế. Đế là chân lý. Thế nào là chân lý tương đối trong cuộc đời? Kinh doanh là phải theo những phương thức quy luật này này thì sẽ thu được tiền. Ví dụ vậy, thu phục nhân tâm phải dùng những cách nói này này mới dụ được người ta. Cái đó là chân lý cuộc đời. Có thể nó đúng chỗ này mà nó không đúng chỗ kia. Thấy không? Văn hóa mà nghe người ta có chuyện gì chạy qua hỏi han là nó chỉ đúng ở Việt Nam mà không đúng ở phương Tây. Phương Tây mà chạy qua họ kêu mình quấy rối, vác súng nó bắn chết. Cho nên cái chân lý có thể nó đúng ở nơi này, không đúng ở nơi kia. Nó đúng ở thời điểm này, không đúng ở thời, không phù hợp ở thời điểm kia. Thì gọi là chân lý tương đối hay chân lý cuộc đời. Nghe không? Còn chân lý tuyệt đối là nó đúng mọi lúc mọi nơi. Đó là chân lý hướng về giác ngộ giải thoát. Dục là khổ, tham là khổ, sân là khổ. Ví dụ vậy, hết tham, hết sân, hết dục là hạnh phúc. Cái đó dù ở quốc độ nào, thời điểm nào, phương xử nào nó cũng đúng. Tương tự như thế, tinh tấn như ý túc thuộc bát chánh đạo hiệp thế là gì? Đó là nỗ lực tu tập chánh đạo, bát chánh đạo. Tinh tấn này có thể đưa con người tới mục đích tối hậu là chấm dứt khổ. Nhờ tinh tấn này, tâm người ta được nhiếp phục, không cho khởi lên bát tà đạo. Bát tà đạo là ngược lại với bát chánh đạo. Khi bát tà đạo được nhiếp phục thì các ác bất thiện pháp đã sinh được trừ diệt. Các ác pháp thiện pháp chưa sinh được ngăn ngừa, không cho sinh khởi. Như vậy các vị nhớ này, trong bốn tính chất của tự như ý túc thì hai tính chất đầu thuộc về ác, không cho ác phát khởi và diệt trừ những ác đã phát khởi. Thì tinh tấn như ý túc thuộc bát chánh đạo hiệp thế có chức năng hỗ trợ cho ta thành tựu hai cái tính chất này, phải không? Còn hai tính chất sau thì bát chánh đạo siêu thế sẽ làm việc đó. Tinh tấn như ý túc thuộc bát chánh đạo siêu thế là chi phần chánh tinh tấn trong bát chánh đạo đứng ngay sau chánh niệm. Do có chánh niệm mà chánh tinh tấn hình thành phát sinh. Chánh tinh tấn này làm khởi lên các thiện pháp chưa sinh, làm viên mãn các thiện pháp đã sinh. Thầy lấy một thí dụ như thế này. Ta có thể dùng cái từ chánh tinh tấn là một sự siêng năng trong sáng đi ha. Dùng cái từ đó cho dễ hiểu. Ngược lại, nếu tà tinh tấn là sự siêng năng có mưu đồ, cho dễ hiểu nghe. Thế thì nhờ cái sự siêng năng trong sáng mà ta ngồi đây, ta đang ngồi cái ghế này, ta thấy sao mà nó đau ê mông quá. Và ta nghĩ đến bao nhiêu người đau lưng, bao nhiêu người họ ngồi làm sao họ chịu nổi, học trò học ngày 8 tiếng sao chịu nổi. Nhờ đó và ta có sẵn cái tâm tinh tấn này, ta mới phát sinh cho mình một thiền pháp. Đó là đi về nghiên cứu để chế ra một cái ghế mà ngồi không đau, có thể dễ dàng cử động mà không té, ngồi một chỗ mà có cái bệnh có thể chạy qua bên này, chạy qua bên kia. Như vậy chánh tinh tấn này làm khởi sinh các thiện pháp chưa sinh, làm tăng trưởng, làm tròn đầy, làm viên mãn các cái thiện pháp đã sinh. Các vị hiểu không? Hiểu sơ sơ thôi, chứ cái này là rất là tù mù. Nói thêm về tinh tấn như ý túc. Tinh tấn như ý túc là siêng năng, không thù đồng, nhờ đó xóa bỏ được trạng thái lờ mờ, uể oải, hôn trầm. Người có tinh tấn như ý túc thì bắt đầu từ lúc thức dậy đã tràn đầy phấn chấn. Tinh tấn như ý túc trong trường hợp này nó bằng với tứ chánh cảnh. Thầy lấy một thí dụ. Thầy Nhật Từ là một cái người mà thầy cho là ngài có dư thừa cái tinh tấn như ý túc. Thầy cái cách làm việc của ngài là thầy thấy mình trẻ hơn ngài cả một nửa số tuổi, mà mình chỉ muốn chắp tay mình lạy sống ngài thôi. Cỡ mà như thầy mà thầy đi giảng cỡ 4 thời liên tục, 5 thời liên tục, bay ra Bắc, hôm nay Hải Phòng, ngày mai Hà Nội, ngày mốt Bắc Ninh, ngày kia Hải Dương, rồi đi về phi trường, mà bay vào đây là chỉ có được nằm ẹp một chỗ. Mệt vì giảng, mệt vì cái tư tưởng soạn bài và mệt vì di chuyển. Bay 2 tiếng, chầu trực trước khi bay 2 tiếng, chầu trực thêm 1 tiếng rồi lấy hành lý. Mò về đến đây là chỉ có nằm ẹp, không đi tắm luôn. Nhưng mà ngài thì khác. Có cảm giác ngài làm việc là ngài không có biết mệt. Thật đó. Cái tần suất của ngài nó gấp nhiều lần chúng tôi. Hay là đi Ấn Độ chung đi, di chuyển có thể một ngày 700 cây số, từ điểm này đến điểm kia. Đi đến nơi thì muốn nằm, muốn lấy phòng để nằm thôi. Nhưng mà ngài thì không. Người nhỏ nhất, đi nhân nhất, đi trước tiên và thuyết minh liên tục. Ngài cũng có lẽ ngài la sao mà chậm vậy. Và để khi mà chiều tối đi để cái điểm theo dự kiến nó đóng cửa, ai trong đoàn nhau nhau, thầy ơi cho về khách sạn nghỉ đi. Không, đi tiếp, đi chỗ khác thay thế. Và ngài từng nói với chúng tôi, thầy mà không làm việc là thầy bệnh. Tức là ngài lấy cái công việc làm niềm vui. Thì xét về cái phương diện đó, thì tôi cho rằng là tôi chưa gặp ai mà cái đồ tinh tấn siêng năng mà bằng cái thầy Nhật Từ. Dĩ nhiên mỗi người có một cái phước báo và về sức khỏe nữa. Cỡ như người khác là bỏ tay, cỡ như tôi bây giờ nó thật với các vị mới có 37 tuổi, 38, 39 tuổi, nhưng mà cỡ bây giờ mà giảng 4 thời liên tục là mình không dám nhận thời thứ năm. Thứ nhất là cái lượng trí thức trải nghiệm trong đầu nó có hạn, mình không có thời gian để nó phát sinh đó, thì mình sẽ nói lặp lại. Thứ hai là sức khỏe không cho phép. Để một nơi ngồi giảm mà cái mặt như đứa đám như vậy thì rất là tội nghiệp cho người nghe. Năng lượng mình không có để truyền. Nhưng mà ngài thì không, luôn luôn tươi, luôn luôn mới. Chúng ta vừa mới nghe trình bày về tinh tấn như ý túc. Như vậy xin nhắc lại về cái khái niệm. Tôi đã nói trước bài này rất là khô khan và khó nhai, khó nuốt. Quý vị cố gắng hiểu được 50% là tôi hạnh phúc. Tinh tấn là một sự nỗ lực siêng năng. Tinh tấn như ý túc là một loài thiền định, nhờ sự siêng năng mà tạo thành cái thần thông. Và tinh tấn như ý túc nó có 4 chức năng, 4 tính chất. Thứ nhất là ngăn ngừa các ác pháp chưa sinh, làm tiêu diệt những ác pháp đã lỡ sinh, làm xuất hiện các thiền pháp chưa sinh, làm viên mãn các thiền pháp đã sinh. Cái này nó bằng với tứ chánh cảnh. Và để giải quyết 4 cái tính chất này thì bát tinh tấn như ý túc chia thành 2 loại, đó là tứ như ý túc thuộc bát chánh đạo hiệp thế và tứ như ý túc thuộc bát chánh đạo siêu thế. Thuộc bát chánh đạo hiệp thế có nghĩa là nó góp phần giải quyết 2 cái tính chất về tính chất ác pháp. Và tứ như ý túc thuộc bát chánh đạo siêu thế, nó góp phần xử lý, giải quyết 2 cái tính chất còn lại, đó là làm tăng trưởng, làm phát sinh các thiện pháp, làm cho viên mãn, cho thần tựu các thiện pháp. Và như thế, khi chánh tinh tấn, người tinh tấn như ý túc, thì con người đó luôn luôn năng động, không vượt qua cái trạng thái lờ đờ, Thông thường chúng ta 80% ai cũng có cái trạng thái này, ngủ dậy chưa chịu dậy, cứ nằm lăn qua lăn về, ta gọi là ngủ nướng. Bây giờ còn có thêm cái quyển kinh rất là siêng đọc mỗi ngày, đó là iPhone, Facebook, TikTok. Bật đèn cả chưa chịu dậy mà cầm cái điện thoại sạc cả đêm đầy, bắt đầu lướt lướt lướt, thoáng chốc nửa tiếng trôi qua, miệng hôi rình chưa đến răng. Cái đó là một trạng thái của lờ đờ, uể oải, hôn trầm và thụ động. Tôi có nghe một câu nói của một người mà tôi rất là thích: thay vì sáng sớm bạn nằm trên giường để mơ những gì mình sẽ làm trong ngày hôm nay, những gì mình sẽ thành tựu trong ngày hôm nay, chi bằng bạn bật dậy mà thực hiện ước mơ đó đi. Hiện thực hóa ước mơ đó bằng cách bật dậy. Nhiều người trước khi đi ngủ là nhất định mai về tập thể dục, nhưng mà hình như nó cứ nằm ở trong dự định thôi. Sáng sớm ngủ dậy rồi cứ lăn qua lăn về. Chính chúng tôi cũng có những lúc như vậy, muốn sáng mai phải dậy thiệt sớm, nhưng mà nhiều khi mình cứ có những cái lý do để biện minh: hôm qua soạn bài khuya quá, tôi ngủ thêm một chút. Đó chính là trạng thái lờ đờ, uể oải, hôn trầm và thụ động. Ngược lại, cái người mà có tinh tấn như ý túc thì một ngày mới của họ luôn luôn tràn đầy năng lượng, phấn chấn. Bây giờ chúng ta đi sang định như ý túc. Định hay là nhất tâm là một dạng thiền định phát sinh nhờ sức mạnh của sự chú tâm. Một lòng chuyên tâm nhất niệm trụ vào sức mạnh của tâm nên định phát sinh. Thí dụ thứ nhất, các vị chạy xe ngoài đường từ nhà đến chùa, các vị sẽ chú ý chuyện gì? Có người chạy xe từ nhà, từ chợ về nhà, chạy xe máy về đến nhà, người nhà hỏi: chạy từ chợ về đây có thể gì hai bên đường không? Dạ không. Có phải là không thấy không? Có thấy, nhưng mà mình để ý, mình cứ chủ tâm một cái đường mình đi để tránh xe thôi. Như vậy đó là một cái dạng định, các vị hiểu không? Hay là con mèo đang rình con chuột, rình chăm chăm con chuột. Tôi hay dùng cái hình ảnh đó để mô tả cho cái đề mục chủ tâm vào để có được thiền định. Khi con mèo đang rình con chuột, lỡ có người đưa cục thịt sau lưng, nó không biết, trừ khi chạm vào nó. Vì sao? 100% tâm ý nó đầu tư vào cái đối tượng là con chuột. Cái này gọi là sức mạnh của sự chú tâm. Một lòng chuyên tâm nhất niệm trụ vào sức mạnh của tâm, chính xác là sức mạnh của đề mục. Khi tôi học 12 và luyện thi đại học á, khi đó đang ở Huế, chùa đó cả mười mấy người ở mà nó nhỏ lắm. Phòng tôi là ở đầu tiên, mà thực lòng là nhiều bữa tôi ôn bài làm luyện thi đại học ấy, luyện môn toán làm bài tập ấy, mà cái kẹn nó nằm cách phòng mình có 3 bước chân à. Mấy thầy gõ beng 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 tất cả đi ăn mà tôi không biết. 2-3 lần như vậy hòa thượng xuống quở: tại sao đại chúng ra ăn cơm mà chủ không ra ăn? Thực mình nói thật là dạ con không nghe. Thì có nhiều chú bĩu môi là thằng xào xào, chú ông to cỡ đó mà không nghe. Nhưng mà thực lòng là mình không nghe, vì mình tập trung tâm ý vào để mình làm toán. Mà nhất là khi mình có cái say mê, có cái hạnh phúc trong việc đó, mình sẽ không nghe. Có lẽ ít nhiều quý vị có cảm nhận, đang đọc sách, đọc cái đoạn hay quả, ví dụ như bộ già của má, bộ già đi chẳng hạn, đọc truyền đó chưa? Các vị có biết tập của tính cái tập truyền bổ già dài chừng này, tôi đọc 2 ngày xong không? Đọc đến đồ mà cái mặt nó phừng phừng lên giống như sốt vậy đó. Mình tập trung tâm ý quá nhiều vào trong một đối tượng, trong một thời gian dài, đọc từ sáng đến tối không muốn ăn luôn, quăng quyển sách đi xuống, đi vòng lên đọc tiếp từ sổ tối đến sáng luôn, ngủ cũng được. Lúc đó ngủ nó ngon mà đọc sách, cái đó là một dạng định đó. Nên cả ví dụ là sự chú tâm nghiên cứu đọc sách, đó cũng là một dạng định, mà định đó là nó càn, nó chứ còn sâu bằng thiền. Định như ý túc là chi phần chánh định trong bát chánh đạo, đó là sự chú tâm liên tục. Ở đây chỉ nói từ cảm thọ này sang cảm thọ khác, ở đây là chú tâm vào thọ, phải không? thường ngồi thiền, quý thầy sẽ hướng dẫn mình là chú tâm vào thân, hơi thở. Quý vị ngồi xếp bàn, tập trung tất cả tâm ý vào nơi điểm giao nhau giữa hai lỗ mũi, hay là một vị trí ở môi trên, và theo dõi hơi thở ra vào, tập trung 100% tâm ý vào đó để quan sát. Thở vào, tôi biết toàn bộ hơi thở vào. Thở ra, tôi ghi nhận toàn bộ hơi thở ra từ đầu đến cuối. Biết rõ hơi thở vào này dài hay ngắn, hơi thở ra kia êm ái hay hỗn hển. Cái đó là niệm thân. Hoặc giả khi ta đang mê đắm một người thì Phật dạy quán bất tình chẳng hạn, ta đang niệm thân. Đây là niệm thọ. Lạc thọ tức là cảm giác hạnh phúc lâng lâng, khổ thọ hay là cảm giác bất khổ bất vui gọi là xả thọ, theo thứ tự sinh diệt của chúng. Thực sự ra có người hỏi thầy cụ thể, nhiều thầy giảng về thiền như vậy, thầy có thể nói cho con nghe một cái cách dễ hiểu nhất thế nào là thiền theo Phật dạy không? Thì tôi xin trả lời ngắn gọn. Thiền là những phút giây ta quay về và chú tâm vào một đối tượng nào đó. Chỉ chú tâm vào đối tượng đó mà thôi. Giống như chạy xe trên đường, ta chỉ nhìn trên đường, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái công tơ mét của mình, hai bên đường có ai ở truồng mình cũng như khi mình để ý, lướt qua mà mình không để ý. Cái đó là thiền. Thực ra đó là thiền định Samadhi. Còn thiền tuệ Vipassana thì nó là bước thứ hai. Khi tâm ta đã an trụ rồi thì ta sẽ đem từng vấn đề ra để mổ xẻ quán chiếu, gọi là quán chiếu sắc và danh, tất bật sắc và danh. Nhất tâm như ý túc, sự chủ tâm liên tục sâu sát sẽ phát sinh trạng thái thiền định. Bắt đầu là sơ thiền, tiếp theo là nhị thiền, tiếp theo là tam thiền, tiếp theo là tứ thiền. Thật ra thầy dạy những cái bài này mà nhìn mọi người ngồi mà mặt ai cũng trơ trơ, thầy cũng rất là nóng ruột chứ phải không? Nhưng mà vì cái bài nó thế, cái bài nó thế. Thầy có một bài giảng về bốn cảnh giới thiền, nhưng mà thầy cũng chỉ giảng theo kiểu chắp lưỡi đầu môi vì thầy chưa chứng cái cảnh giới nào hết á, nên thầy cũng chỉ nói theo kinh mà thôi. Khi các trạng thái thiền định này được tu tập, được làm cho viên mãn, khiến có thể tùy theo ý muốn có thể trú tâm ở bất cứ tầng thiền nào trong thời gian bao lâu tùy ý, thì đó gọi là định như ý túc. Có định này thì hoàn toàn hài lòng, thỏa mãn, không cần một loại định nào khác nữa. Nó sẽ đưa đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thầy cắt nghĩa để các vị nắm cái ý này. Hạnh phúc cuộc đời là hưởng thụ dục vọng, tài sản, sắc đẹp, tiếng thơm, ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng hạnh phúc của bậc thánh là an trụ trong các tầng thiền. Chắc chắn vào trong các trạng thái tầng thiền thì nó sẽ rất là hạnh phúc. Thì dù như trạng thái sơ thiền gọi là ly sân hỷ, sự xả bỏ sinh cho mình cảm giác nhẹ nhõm, hạnh phúc. Cái hạnh phúc của thiền sơ thiền không thôi, là cái bậc thiền thấp nhất đó, được mô tả như thế này này. Thầy nhớ trong một cái luận giải nói rằng là nếu trên thế gian này cái hạnh phúc lạc thú của xác thịt là một, thì hạnh phúc của người an trụ trong sơ thiền là gấp 16 lần hạnh phúc cao tột của thế gian. Cho nên có những người vào trong đình rồi mà họ không thoát ra và họ bị mắc trong đó. Thầy đã từng lấy một ví dụ như một người nhà quê, cả đời họ chưa bao giờ thấy được cái con đường nhựa thẳng tắp, thấy được cái bãi cỏ xanh, thấy được cái đài phun nước. Một hôm họ được người thân đem lên tham quan Dinh Độc Lập, và họ bước vào cánh cổng dinh và họ ngỡ ngàng, trời ơi nó đẹp dữ vậy, đẹp quá đi. Họ nằm dài trên bãi cỏ xanh để lim dim hưởng thụ, ngắm nhìn những cái đài phun nước, và họ không chịu đi nữa. Người quen lại đi tiếp, bỏ đi vào bên trong đẹp hơn, không đấy đẹp quá rồi không đi nữa. Thì người đó họ mắc lại ngoài sân, họ không được, không thể đi tiếp vào bên trong. Các vị tu hành trong thời Phật, người ta đã chứng đến phi tượng, phi tượng, nhưng mà họ vẫn không lên đến đỉnh cao là vì họ bị kẹt trong đó. Rồi giả sử họ nghe lời người dẫn đường, họ rời bỏ ngoài sân, họ đi vào trong cái mái hiên của Dinh Độc Lập, trở trong này nó còn đẹp hơn thiệt, từng cái gì, cái thanh chảnh gió tạo ra âm thanh vi vu, tạo ra từng cơn gió mát, rồi nhìn vào bên trong cái sảnh nó đẹp. Họ nằm dài trên mái hiên lát đá cẩm thạch, rồi họ nằm, họ lim dim hưởng thụ, không muốn đi nữa. Người dẫn đường nói không, bỏ đi, đi vào trong mới đẹp, lên trên mới đẹp. Nếu họ không đi thì họ sẽ kẹt ở trạng thái thiền thứ hai, họ không thoát ra được. Và thực ra đó, khi ta nghe kinh mô tả hạnh phúc của các tầng trời đó, nó chỉ cho hạnh phúc của tâm mình trong các trạng thái thiền này. Rồi giả sử người đó nghe lời người dẫn đường, bỏ cái hiên, đi vào trong sảnh, trụ trong này nó đẹp kinh khủng khiếp, trải thảm đỏ, có những cái ghế ngồi bằng gỗ quý, có những cái ngà voi, họ say mê trong đó và họ không chịu ra khỏi đó. Người dẫn đường nói thôi, đi tiếp, lên trên lầu mới đẹp. Nếu họ không lên thì họ sẽ kẹt ở đó, không thể lên tiếp lầu trên. Nhưng nếu họ nghe lời, họ rời bỏ cái phòng đó, họ lên trên lầu, họ đi thang máy đi xuống dưới hầm, cuối cùng phải ra khỏi Dinh Độc Lập. Thì nếu không họ sẽ trở thành một người bị giam nhốt trong đó. Tu tập cũng vậy, phải tu cho thành tựu được các bậc thiền, sơ thiền. Nhưng mà phải từ bỏ sơ thiền để đi tiếp thì sẽ lên nhị thiền, từ bỏ nhị thiền sẽ lên tam thiền, từ bỏ tam thiền lên tứ thiền, từ bỏ tứ thiền lên cao nữa. Đức Thế Tôn là một người như vậy. Ngài như một cái mũi khoan đó, lớp nào Ngài cũng đi qua, nhưng Ngài không trú lại ở đâu hết, Ngài đi tiếp. Tương tự như vậy, khi các trạng thái thiền này được tu tập, được làm cho viên mãn, khiến có thể tùy theo ý muốn, có thể an trú bất cứ tầng thiền nào trong thời gian bao lâu tùy ý, thì gọi là định như ý túc. Các vị có biết ở miền Bắc có một ngôi chùa có thờ tượng của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, biết không? Đó là hai vị thiền sư mà họ ngồi thiền và nhục thân của họ không hư hoại, trở thành hai pho tượng. Nhà khoa học đã chụp MRI, chụp phim, và họ thấy được rằng bên trong còn nguyên xương cốt, tức là không phải tượng bê tông, không phải tượng bùn. Ở Thái Lan cũng có nhiều vị như thế. Trạng thái đó gọi là trạng thái nhập vào đỉnh diệt thọ tượng đỉnh. Thế nào là diệt thọ tượng đỉnh? Có những người họ ngồi thiền và họ muốn là tâm của họ không có xuất thiền, họ ngồi và họ phát nguyện là để cho cái thân của họ còn đó với cuộc đời. Nói dễ hiểu, giống như một người mà cái tinh thần của họ, ở đây gọi là cái dân, cái sắc thì còn lại với cái dân đó. Người ta cả vì là từng nghe nói đến những khái niệm như thiền xuất hồn đó, thấy không? Nói cho dễ hiểu như thế, tức là khi họ đã nhập vào thiền định thì tâm thức đó nó nhập vào trong một cái dòng thiền định bao la của mười phương các vị thánh hiền, và họ không muốn trở lại trong cái tấm thân này, thì tấm thân nó cứ như vậy, nó dừng sinh hoạt, mọi sinh hoạt. Khi một người mà nhập vào đỉnh sâu á, ta có cảm giác dường như họ không thở, hơi thở rất là mỏng. Và nếu cái trạng thái đó mà kéo dài quá lâu thì máu sẽ khô, các cơ sẽ teo lại, và nó trở thành một cái tường cốt. Trạng thái thiền đó gọi là diệt thọ tượng đi. Và về lý thuyết, khi nào họ muốn quay trở lại để nhập, để gọi là dùng cái từ là nhập lại vào trong cái thân đăng của thiền là được. Nhưng thông thường là không, tại vì sau mấy ngàn năm quay về thì cái thân nó còn ở đâu mà muốn nhập ra, đâu có thể mà duỗi chân ra được nữa. Trong truyền thuyết Phật giáo có kể câu chuyện ngài Tổ Ca Diếp. Ngày nay đi Ấn Độ thì ta sẽ được hướng dẫn đi thăm núi Kê Túc, cách thành Bô Gai Gia khoảng 70 cây số. Tương truyền rằng ngài phát nguyện vào trong núi để nhập vào đại đỉnh, nhập vào diệt thọ tượng đỉnh. Và tương truyền đó, hòn núi mở ra và Ngài bước vào, sau đó hòn núi ép lại. Và Ngài sẽ nhập đỉnh, đợi cho đến khi Đức Di Lặc xuất hiện thì Ngài mới trở ra để tu tập và tiếp tục hộ trì cho Ngài Di Lặc. Thế ngày nay ta đi Ấn Độ thì thường nhiều đoàn sẽ được hướng dẫn là đi về thăm núi Kê Túc. Núi Kê Túc đó cũng là một điều rất là mầu nhiệm. Đi lên là 5-7 lần muốn bỏ cuộc. Cái bây giờ hòn núi nó hở ra được chừng này này. Người ta tự tin rằng là hòn núi nó khép lại và cứ bao nhiêu năm đó nó sẽ nở ra một xíu. Cho đến khi nào mà Ngài Di Lặc xuất hiện thì nó mở thân thang cho Ngài đi ra. Và như tôi đi là phải nghiêng người mà đi lên trên núi, và đi lên rất là khó khăn, nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng là thay khi đi xuống núi á, giống như có ai đợi chân mình, rất là mầu nhiệm. Ai mà đi Ấn Độ thì nhớ đi núi Kê Túc. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến quán như ý túc hay là tuệ như ý túc. Là thiền định phát sinh nhờ sức mạnh tư duy quan sát Phật lý. Nương vào sức mạnh của tư duy quan sát nên phát sinh sức an định, sức định. Quán là động từ, nhìn sâu là quán. Quán là nhân thì trí tuệ là quả. Nhờ nhìn sâu vào bản chất rắc rối, ta thấy được nguồn gốc rắc rối, cái đó là tuệ. Thế có thể gọi là quán như ý túc hay là tuệ như ý túc. Là thiền định phát sinh nhờ sức mạnh của tư duy quán chiếu. Phật lý là những cái lời Phật dạy. Trong cái bài thầy dạy về giới định tuệ, thầy lấy một ví dụ như thế này, có hình ảnh minh họa. Bây giờ thầy cắt nghĩa cái chữ sức mạnh tư duy quán sát để phát sinh sức định, để các vị hiểu một phần. Cái ly nước này có thể ban đầu nó chao động và nó rất là đục. Ví dụ đây là một ly nước có bùn ha, nó rất là đục, chỉ cho tâm của mình. Bây giờ mà tu á, muốn cho nó trong thì việc đầu tiên là bỏ cái ly yên một chỗ, đừng có ai di chuyển cái ly, đừng ai di chuyển cái bàn. Một lúc đủ thời gian thì nó sẽ lắng, lắng xuống, gọi là lừ thụy. Lừ thụy gọi là nước nó lắng xuống. Khi nước nó lắng xuống thì bùn á, nó sẽ đồng một cái vảng ở dưới đáy ly. Còn cái cốc này nó sẽ trong dần. Phải không? Trạng thái này gọi là tâm định này. Nhưng mà đây chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Khi tâm mà nó định như vậy rồi, một mặt ta nhìn lên trên cái miệng ly đó, mặt nước đó, nó sẽ không còn gợn sóng lăn tăn. Mặt hồ mà gợn sóng lăn tăn đó, trăng mà chiếu xuống là nó nát vùn ra trăm ngàn mảnh, phải không? Chỉ khi mặt hồ phăng phắc như gương thì trăng hiền xuống, ta thấy cả cái trăng dưới đáy hồ. Tu tập cũng là như thế, đưa tâm về đỉnh và sau đó dùng chính cái tâm an trụ như mặt gương này làm một cái công cụ, một cái kính để quán chiếu. Một ví dụ khác, ngày xưa tôi nhỏ ở ngoài quê tôi có những người bị cận thị đến 5-7 đi ốp. Cái kính của họ nó dày cỡ này này, họ hút thuốc họ không cần cầm hộp quẹt. Khi nào muốn hút thuốc là cầm cái kính ra, họ bỏ dưới nắng mặt trời. Ánh nắng nó chiếu xuyên qua cái lớp kính này, nó hồi tụ thành một cái lượng năng lượng đủ nóng. Một lúc họ nhặt cái lá khô hay là cái miếng giấy vụn nó thả dưới này một lúc thì từ những cảnh này nó bốc cháy. Cái lăng kính này được ví như tâm an định. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua được ví như cái công phu quán chiếu. Quán chiếu dựa vào cái tâm an trú thiền định thì nó tạo ra một thứ sức mạnh. Thứ sức mạnh đó gọi là trí tuệ. Trí tuệ đó như hôm trước ta học có 4 chức năng. Thứ nhất, chiếu soi là 1, chặt đứt là 2, xuyên thủng là 3, đốt cháy là 4. Cho nên tu tập để cho có khả năng đó thì nhất nhất phải thông qua cái giai đoạn tư duy quan sát. Trong thiền định thì đây là thiền tuệ Vipassana. Quán như ý túc hay tuệ như ý túc là ý thức về chánh tri kiến thường trực trên lộ trình bát chánh đạo. Đó là hiểu biết như thật, hay kinh hay gọi là như thật tuệ tri. Tuệ trí cái gì? Tuệ trí lý duyên khởi, tuệ trí vô thường, vô ngã, tuệ trí vị ngọt của ái dục, sự nguy hiểm của ái dục, tuệ trí về hạnh phúc và quả lần của sự xuất ly, tuệ trí về khổ tập diệt đạo. Nói cho dễ hiểu á, nhờ tâm an trụ trong định thì mỗi một phút giây tâm của ta sẽ luôn luôn thường trực ở một cái nhìn đúng về cuộc đời, gọi là chánh tri kiến về cuộc đời. Nhìn cuộc đời như khói sương nhắc mình buông. Khi một người đến với mình rồi bỗng dưng họ bỏ mình, họ theo người khác, thông thường ta đau khổ lắm. Tôi làm chi nên tội mà bỏ tôi? Tôi hết lòng vì anh ấy mà sao anh ấy phản bội tôi? Phải không? Tôi hy sinh tuổi thân xuân mà tại sao lại nợ phản bội tôi? Đó là người chưa có trí tuệ. Còn nếu ta có trí tuệ, ta sẽ chiếu soi vào trong sự phản bội này, ta sẽ thấy thứ nhất, lỗi có một phần ở nơi mình. Vì cho dù mình có chăm sóc thật, có chăm lo thật, nhưng mình bị mất đi sự tươi mát ngày xưa. Ngày xưa yêu mình tươi mát lắm. Bây giờ càng ngày mình giống như một bà chằng, giống như một sư tử Hà Đông, đến đồ anh ấy không muốn về nhà. Thứ hai, mình mất đi cái sự hấp dẫn ngày xưa. Ngày xưa đi ra ngoài thì quần là áo lượt, son phấn. Bây giờ cưới về, lừa được nó về rồi là khi nào cũng luồm thuồm hối hám. Mặt thì cau có, chồng đi về là ngửa tay hỏi tiền đâu. Có khi có một phần lỗi ở nơi mình, nên anh ấy chán, anh ấy bỏ đi theo người khác. Đó là người có trí tuệ sẽ quán chiếu vào trong sự đổ vỡ này và thấy mình có một nguyên nhân. Cái đó, đó gọi là tuệ trí về trước hết là cái lỗi của mình, một phần của duyên khởi. Vì cái này có mà cái kia có, vì mình thế này anh ấy mới như thế kia. Thấy không? Ít người được cái này lắm. Khi nào đổ hết tội lỗi lên đầu ông ấy, tại nó chứ không phải tại tôi. Luôn luôn lỗi là của người kia, không phải là tôi. Tôi là thánh, tôi luôn luôn tốt, chẳng qua là do nó. Thông thường mình hay có một xu hướng đổ tội cho người khác. Thứ hai, quán chiếu như thế nào gọi là nhân duyên, vậy là vô thường. Ta biết rõ con người ta đến với nhau trong cuộc đời là do nhân duyên mà đến, do ân tình mà đến, hoặc do nợ nần mà đến. Nó nợ mình, nó đến với mình, nó trả nợ cái sự đay nghiến của mình bao nhiêu năm, hết nợ thì nó đi. Thấy không? Thế có gì? Cả vì có tin cả những người vợ ở với chồng mà bị chồng nó đánh lên bờ xuống ruộng, đến độ gãy sống mũi, đi viện cấp cứu mà vẫn đeo như địa. Ấy vậy mà để khi hết duyên, một câu nói nhẹ thôi, một cái bạt tai nhẹ thôi, lập tức xách đồ đi, viết giấy ra tòa. Điều gì? Đâu là sự khác biệt? Duyên nợ, còn duyên thì còn bám với nhau, đến với nhau, quấn lấy nhau để trả nợ. Hết duyên rồi, đường ai nấy đi. Dù không có cái lỗi gì cũng đi. Hoặc dạ, có một lần lỡ lời mắng, một lần lỡ tay, thì đó chỉ là giọt nước tràn ly. Thực sự quán chiếu như vậy, ta sẽ cảm thấy bình thản với cuộc đời. Người này đi sẽ có người khác tới. Nghĩ được như vậy ta bình thản. Chính chúng tôi này, những người tu á, về cơ bản là không bao giờ muốn làm cho ai buồn, phải không? Muốn làm mất lòng ai. Huống chi đó là những người ân tình gắn bó với mình nhiều năm, ân nhân của mình, thì mình càng không có lý do gì để làm cho họ buồn mình, giận mình mà bỏ đi. Họ bỏ rời mình, họ đi, thì mình mất đi một cánh tay, mất đi một người thân cận. Nhưng hiện tượng đó vẫn thường xuyên và liên tục xảy ra. Có những người tới gắn bó vài ba năm rồi ra đi. Có khi lặng lẽ mà đi, có khi theo chồng mà đi xa, theo vợ mà đi xa làm ăn, có khi là vì giận thầy mà đi. Chùa này cũng vậy, cứ lớp người này đến gắn bó rồi đi, rồi lớp khác lại đến. Trong lớp cũ còn lại những người này người kia, có người đến rồi đi, đi ê chề rồi quay lại. Nếu ông trụ trì ông cứ ngồi ông chống cằm, ông cứ nhìn cái cảnh người đi mà ông buồn ông khóc á, thì ông khóc suốt ngày. Quán chiếu như vậy gọi là quán chiếu nhân duyên, quán chiếu vô thường, quán chiếu vô ngã. Dĩ nhiên nói thì dễ mà làm thì đó là cả một công trình. Nhưng mỗi người theo cái khả năng của mình phải tập để quán chiếu điều đó. Quán tuệ tri về thế nào là như thật tuệ tri, thế nào là biết đúng như thật. Trong kinh Đức Phật hay dùng cái từ là như thật tuệ tri. Về là trí tuệ, tri là biết, thấy biết như thật. Mở bàn tay ra và thấy rõ trong bàn tay này có mấy đường chỉ, đây là thấy biết như thật. Thầy uống cái ly trà đào cam tắc ha, thầy nói nó chua. Các vị chỉ tin lời thầy nói và các vị nghĩ là nó chua. Nhưng làm sao các vị biết thực sự nó chua như thế nào? Thầy uống thầy biết. Cái này gọi là như thật tuệ trí, hay là thực chứng. Cho nên đó, là hơi ngoài đề chút đó, nhiều bữa thầy giảng đám cưới đó, hàng tuần ấy thầy trụ trì bình và thầy giảng thể, và thầy ngồi thầy giảng ngon lành nghe say mê. Xong khi ra về, cô dâu chủ rể chạy ra hỏi thầy, con hỏi thiệt cho thầy, cô có kinh nghiệm không mà sao thầy giảng nó đúng quá vậy? Không, thầy không có kinh nghiệm, thầy chưa kết hôn bao giờ. Những gì tôi nói là lý thuyết. Lý thuyết đó nhờ học hỏi, nhờ nghe những người khác nói lại, và mình nhập thành một cái kho dữ liệu. Khi cần gặp cái nào thì mình móc ra mình nói, và mình nói trước, đây là những điều tôi được học hỏi, chứ không phải là tôi trải nghiệm. Tôi chưa như thật tuệ tri chuyện này. Các vị hiểu không? Còn quý vị đã từng sống đời vợ chồng, đã từng có con, khi có người đến gặp các vị tư vấn, các vị nói bằng chính kinh nghiệm xương máu của mình, thì đó là như thật tuệ tri. Hiểu chưa? Người mà hiểu biết như thật, hay là như thật tuệ tri về lý duyên khởi, về vô thường, về vô ngã, tuệ tri về vị ngọt của ái dục, về sự nguy hiểm của ái dục, về hạnh phúc của xuất ly, của khổ tập diệt đạo, thì gọi là người quán có được cái tuệ như ý túc. Trí tuệ này tu tập làm cho viên mãn, đưa đến xóa bỏ vô minh, đưa đến giác ngộ tứ thánh đế, đoàn tần sinh già bệnh chết, đoàn tần khổ. Các vị nhớ Đức Phật trong nhiều bản kinh, nhưng mà tôi nhớ ấn tượng nhất là một đoạn đối thoại ở trong đường xưa mây trắng. Đó là cuộc đối thoại giữa Đức Phật và ông Mahakayep ở bên bờ sông Hằng, sau khi mà những cái lều của người đạo sĩ thờ lửa bị cháy ấy. Thế Tôn đứng với ông Ca Diệp bên bờ sông, và Thế Tôn nói: này ông Ca Diệp, ông hãy nhìn những đám lửa kia, ông nhìn những cái cơn nước kia ngập lụt, đâu phải chỉ có lửa đi lên, nước cũng đi lên, và đâu phải lửa không đi xuống, lửa nó cũng đi xuống. Và trầm ngâm một lúc rồi ông Mahakayep mới nói với Thế Tôn: con thừa nhận những điều ngài nói là đúng, nhưng thưa Thế Tôn, thế chẳng lẽ tất cả những nghi thức thờ từ tế thần mà người ta truyền tụng nhau hàng ngàn nghìn năm nay không có một ít lời gì cho sự tu tập và giác ngộ sao? Thế Tôn nói: này ông Ca Diệp, ông hãy nhìn bên kia bờ sông Hằng, ông có thấy không? Dạ con thấy, thưa Thế Tôn. Tôi hỏi ông, nếu ông muốn đi sang được bờ sông Hằng bên kia, ông phải làm gì? Ca Diệp trả lời: con phải bơi qua, nếu con bơi giỏi, con phải đi thuyền qua, hoặc nếu không nước cạn thì con lội qua. Thế Tôn mới nói: nhưng nếu như có một người muốn qua bờ bên kia mà không chịu bơi, không chịu đi thuyền, cũng không chịu lội, đứng đây lâm râm đọc thần chú để mong cho bờ bên kia nó chảy qua bờ bên này cho mình bước chân qua, thì ông nghĩ như thế nào về người đó? Ca Diệp trả lời: thưa Thế Tôn, đó là một người phi thực tế, đó là một người, một kẻ ngu. Thế Tôn im lặng mà nói: cũng về đó ông Ca Diệp, tất cả muốn đoàn tần được khổ đau chỉ có thể bằng con đường quán chiếu, không nhìn sâu vào bản chất sẽ không bao giờ giúp cho ta thoát khỏi cái mớ bồng bông của cuộc đời. Cho nên nói thật với quý vị, Đạo Phật không phủ nhận những cái giá trị của cầu nguyện, của lễ bái, nhưng chỉ chừng đó là chưa đủ. Nó chỉ là phương pháp đầu tiên cho người mới biết mà thôi. Người đến chùa đau khổ quá khóc thì là thôi xuống lạy Phật đi con, cầu Phật gia hộ cho. Ừ, cái đó chỉ là bước đầu tiên, như cái vỏ của quả dừa thôi. Đừng có gầm mấy miếng ngoài cái vỏ xinh xinh của quả dừa mà cho rằng đó là vị của quả dừa, oan cho quả dừa. Muốn uống được cái, thưởng thức cái vị dừa thì phải nhọc lòng mà tước hết cái lớp sơ sơ đó, đập cho vỡ cái vỏ sò dừa để uống cái nước dừa, ăn cái cơm dừa mới biết được thực sự hương vị của dừa. Một người phụ nữ đến gặp tôi nhờ tư vấn và khóc: thầy ơi, chồng con theo bồ mà lâu rồi, mà con nghe mẹ thầy dạy con cứ tùng đầy bi, con cứ lạy Phật để cầu cho chồng con quay về, cầu cho bà đó buông tha cho chồng con, mà sao con tùng hoài mà ông quay về nữa thầy, sao con lạy Phật hoài mà bà đó ông buông tha nữa thầy, con có thể có tội nghiệp không? Ông Phật nào mà rận mà đi kéo chồng bà về cho bà, chỉ có bà mới đi kéo được chồng bà về thôi. Muốn bà đi kéo chồng bà về thì bà phải ngồi xuống cho yên, quán chiếu cho sâu đâu là nguyên nhân để tạo nên cơ sự hôm nay, và bà phải thấy được những cái lỗi của bà, những cái yếu kém của bà. Bà cũng nhìn ra được những sức mạnh mà bà đang có là gì, là những đứa con, là sợi dây thiêng liêng, là cha mẹ dòng họ hai bên đem tất cả những người đó vào để nhờ họ giúp mình một tay kéo anh ấy về. Để lý do mẹ bình hấp hối cần chồng, vợ chồng về quỳ bên cạnh, đó là một cái mưu. Cho nên cứ đi lạy Phật trùng trì thần chủ sao chồng về được. Các vị thấy không, căn nguyên của mọi thứ vẫn là phải ngồi xuống để mà nhìn sâu, gọi là thiền định. Nhìn sâu rồi thấy được căn nguyên của nó thì đó là tuệ, tuệ quán hay tuệ tri. Sau đó mới có những giải pháp phù hợp. Thực sự Đạo Phật dạy cái đó, và cái đó mới là cốt lõi của quả dừa, cái đó mới là nước dừa, cái đó mới là cơm dừa. Xin quý vị, cho nên đừng có nhìn những cái hiện tượng lăng nhăng ngoài xã hội mà đánh giá Đạo Phật suy đồi. Không, Đạo Phật không có suy đồi. Một vài cá nhân nào đó họ biến chất cho đạo, bản chất của lời Phật dạy, bản chất của Đạo Phật không bao giờ suy đồi. Nếu ta có ngục chịu ngồi xuống mà nhìn sâu. Trong kinh thường dùng cái cụm từ này này, cái này còn gọi là giải thoát luận trong Phật giáo. Khi Đức Phật nói về một vị tỳ kheo quá trình tu tập và chứng thánh, ngài kết luận một câu: việc lớn đã xong, đạo nghiệp đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn tới lui trong cõi đời này nữa. Nên là cái thuật ngữ, cái cụm từ được ngài lặp đi lặp lại trong các bài kinh Nikaya. Ta gọi là gì? Khi đã viên mãn trí tuệ này thì đó gọi là tuệ như ý túc. Lúc đó là vị thánh vô học. Cắt nghĩa chút này. Ta hay nghe nói là bậc hữu học và bậc vô học, phải không? Trong Phật giáo. Nhưng người nói thầy Rama đi tu riết trở thành kẻ vô học vậy thầy. Cái chữ vô học trong cuộc đời ta hay nói là cái kẻ không có học hành gì hết. Cái thứ dân ngu khu đen. Phải không? Trong nhà Phật thì dùng cái thuật ngữ hữu học và vô học có nghĩa là gì? Hữu học là còn phải tiếp tục học hỏi. Vô học là không còn gì để mà học nữa. Biết thông đạt mọi thứ rồi. Một vị thánh chứng đắc A-la-hán quả gọi là bậc thánh vô học. Những vị chứng đắc sơ quả tu đà hoàn, nhị quả tư đà hàm, tam quả a na hàm gọi là những vị thánh hữu học. Họ chứng thánh rồi, họ nhập vào dòng thánh rồi, nhưng họ vẫn tiếp tục phải liên tục học hỏi để nâng cấp, để cho đạt đến quả vị cuối cùng là tứ quả a la hán. Được chưa? tầm quan trọng của tứ như ý túc trong lộ trình tu tập. Trong đạo đế là một chi phần của bát chánh đạo, gồm có 37 phẩm trợ đạo, trong đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như ý túc là 12 pháp tu căn bản. Có học tứ niệm xứ chưa? Tứ niệm xứ là 4 phương pháp để thành tựu được cái trí tuệ. Đó là 4 cái tứ niệm xứ, là 4 cái đối tượng để ta quán chiếu trong khi thiền định. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thỉnh thoảng thầy có hướng dẫn thiền là thầy hướng dẫn theo 16 phép quán niệm hơi thở, chính là tứ niệm xứ. 4 hơi thở đầu là niệm thân, 4 hơi thở kế tiếp là niệm thọ, 4 hơi thở kế tiếp là niệm tâm, 4 hơi thở cuối là niệm pháp. Nếu tứ niệm xứ giúp hành giả nhận rõ được chân tướng của cuộc đời, thế nào gọi là chân tướng cuộc đời? Trong 4 hơi thở cuối của tứ niệm xứ đó, gọi là 16 phép quán niệm hơi thở, hay là kinh an ban thủ ý đó, thì 4 cái hơi thở cuối thuộc về niệm pháp. Pháp là tất cả những cái gì, sự vật, sự việc trong cuộc đời là pháp. Cô vợ là một pháp, chiếc xe là một pháp, ông chồng là một pháp. Và niệm pháp tức là ta đem cái vấn đề của ta ra để quán chiếu. Hơi thở vào và thở ra, quán chiếu nhìn sâu vào tính chất vô thường, ly hợp của vạn pháp. Hơi thở kế tiếp, thở vào thở ra, quán chiếu cái tính chất không đáng tham cầu, không đáng vướng mắc của vạn pháp. Hơi thở thứ ba, thở vào thở ra và quán chiếu tính không sinh không diệt của vạn pháp. Hơi thở thứ tư, thở vào và thở ra, quán chiếu về hạnh phúc, về sự mầu nhiệm của sự buông bỏ tất cả vạn pháp. Nói vạn pháp là nói chung chung, giả sử ta mất một cái job, một công việc, ta buồn, hôm đó hãy đem cái nỗi buồn thất nghiệp đó ra mà quán chiếu, đó là một pháp. Thở vào thở ra và ta quán chiếu công việc này thực ra nó cũng không quá ngon lành, thu nhập tuy có nhưng mà độc hại, biết đâu dài lâu ta sẽ lệnh cái bệnh ung thư. Và ta biết rằng công việc này sợ muộn gì ta cũng bị đào thải, cho nên ta mới không đáng tham cầu, không đáng vướng mắc. Thở vào thở ra ta quán chiếu, thì dù như người thân ta mất, con ta chết, ta đau khổ, ta muốn nhảy cầu cơ. Thầy biểu con ngồi xuống ngồi thiền theo thầy hướng dẫn, thở vào thở ra và quán chiếu con của tôi mất giờ ở đâu. Hóa ra con của tôi đang có trong tôi, đang có trong những hình hài của những đứa con còn lại ở nhà. Hãy thương con đứa con đã mất bằng cách vun đắp tình thương cho những đứa còn lại, và thậm chí vun đắp tình thương cho con của mấy đứa con mình. Đó chính là sự kế tục của đứa con đã mất. Đó gọi là quán chiếu về tính không sinh không diệt của vạn pháp. Nếu tứ niệm xứ giúp hành giả nhận rõ được chân tướng cuộc đời, nếu tứ chánh cần giúp hành giả quyết tâm bỏ ác theo thiền. Tứ chánh cần là 4 cái phương thức tinh tấn siêng năng. Việc ác chưa sinh không cho sinh, việc ác lỡ sinh ngăn chặn không cho nó phát triển, việc thiền chưa sinh làm cho sinh, việc thiền lỡ sinh rồi làm cho tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần đó. Thì tứ như ý túc giúp vạch ra một hướng đi nhất định, tức là ước muốn, muốn làm gì cho tương lai đời mình. Đi tu thì một ông thầy tu, ông thầy tu để làm gì? Đi cúng những cái đám tang, đó là một hướng đi. Đi giảng là một hướng đi, ví dụ vậy đi, thấy không? Thì đầu tiên là xác lập hướng đi, định vị la bàn. Sau đó cái đó chính là dục, cái mong muốn của mình đó, là dục như ý túc, thấy không? Tiếp theo, sau khi có hướng đi rồi, ta có một thái độ quyết tâm nhắm theo đúng hướng đạo Phật mà đi, thì đấy là tinh tấn như ý túc. Trên lộ trình đó, hành giả quyết đi một đường, tập trung tất cả mong ước, chỉ nguyện, năng lực, tinh thần của mình vào đó, gọi là định. Và để khi được toàn nguyện như ý mới thôi, đó là tuệ. Và nhà Phật hay treo cái chữ duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là mục tiêu sau cùng. Tu mà không thành tựu được trí tuệ thì thất bại. Cho dù có trụ trì chùa, cho dù có làm chức tước gì đi nữa, cho dù có là hòa thượng đi nữa, mà trí tuệ không đủ để cho ta quán chiếu cuộc đời, để tự tại trước cuộc đời thì thất bại. Kết luận: dục, tinh tấn, nhất tâm và tuệ hay quán đều gọi là như ý túc, vì chúng là những thứ để cho tất cả công đức tu hành thần lực nương vào đó mà phát sinh, hợp như ý muốn của hành giả. Bốn phép này như bốn nấc thang kế tiếp nhau, đưa hành giả từ cái nhân hữu lầu mê mờ đến cái quả vô lầu giải thoát. Trước hết do tu tâm hằng mong muốn là dục, cho nên sự tu tập vọng mệnh là tinh tấn. Nhờ vọng mệnh phiền não tiêu tan, lúc đó chuyên nhất tâm vào một hướng đi gọi là định. Và nhờ chuyên nhất tâm như vậy cho nên tuệ phát sinh. Tuệ phát sinh nó thực hiện bốn chức năng: đốt cháy, chặt đứt, xuyên thủng, chiếu soi. Hiểu không? Và khi vô minh hết thì vô số nghiệp chướng tiêu, hằng sa trí đức hiện hiện. Người tu hành khi trí tuệ và công đức viên mãn sẽ tức khắc đầy đủ vô biên thần lực diệu dụng trong sự hiện thân của đồ đời. Và bài học kết thúc tại đây. Thầy cho các vị hôm nay bài học này nó vừa khó mà vừa ngắn. Thật ra thầy không muốn giảng dạy quá nhiều bởi vì nó rối. Thầy sẽ tóm tắt làm một cách ngắn gọn để các vị nhớ. Sau đó thầy cho các vị đặt những câu hỏi thắc mắc trong bài này và tất cả những bài đã học, phải không? Mình dàn nêu lên, thầy sẽ giải đáp. Hôm nay chúng ta học bài tự như ý túc hay tự thần túc, là bốn cái phương diện để cho ta thần tựu được thiền định. Đó là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc. Dục như ý túc là những cái mong muốn trong sáng, mà nhờ cái mong muốn, cái hoài bão, cái ước mơ đó mà ta tu tập và thành tựu được thiền định. Tinh tấn như ý túc là sự siêng năng, khi đã xác lập được ước mơ mong muốn rồi, ta quyết tâm đi chịu nắng chịu mưa, không từ cay đắng, không từ gian nan, không từ mệt nhọc cắn răng. Hãy xem phim kiếm hiệp, những đứa lập quyết tâm học võ 10 năm sau trả thù, mỗi thù giết cha 10 năm chưa muộn, nhớ không? Gian khổ nếm mật nằm gai, không sờn gan chỉ. Đó là một dạng tinh tấn, dĩ nhiên là tà tinh tấn, nhưng mà nhờ tinh tấn đó nó tập, nó tạo một sức mạnh cho nó không bị những việc khác làm cho lay động, gọi là định, làm dạng thiền định. Tinh tấn như ý túc có bốn chức năng, nó ứng với tứ chánh cần. Và cái loại thuộc về bát chánh đạo hiệp thế, nó phục vụ giải quyết hai cái tính chất đầu. Tự tinh tấn như ý túc thuộc bát chánh đạo siêu thế, giải quyết hai chức năng sau. Tinh tấn như ý túc giúp cho con người ta thoát khỏi cái trạng thái biếng nhác, dại đại, lờ đờ, hôn trầm, thụ động. Định như ý túc hay nhất tâm như ý túc là trạng thái chú tâm vào thiền định, chú tâm vào thân, vào thọ, vào tâm, vào pháp, để cho mình an trú tâm vào trong đó, nhập được vào các tầng thiền. Và cuối cùng tuệ như ý túc hay là quán như ý túc là thiền định phát sinh nhờ sức mạnh tư duy quan sát, nương vào sức mạnh đó cho nên trí tuệ phát khởi. Nhờ trí tuệ phát khởi, ta nhận chân ra được bản chất của mọi rắc rối trong cuộc đời, mọi phiền não trong cuộc đời, nhờ đó ta thoát ly được nó. Và về mặt tầm quan trọng thì tứ chánh, nếu như tứ niệm xứ giúp cho hành giả nhận rõ được chân lý cuộc đời, tứ chánh cần giúp cho ta siêng năng cuộc đời, tự như ý túc giúp cho ta có hướng đi, dõi theo hướng đi một cách dứt khoát, thành tựu được, an trú được và đạt được cái mục tiêu tối hậu là trí tuệ. Đó là thầy tóm tắt về tự như ý túc. Có ai có những câu hỏi gì? Bài học này và tất cả các bài học đã học, tất cả những gì thắc mắc các vị có thể hỏi.
Dạ, cho con hỏi là bát tà đạo nó là cái gì đó thầy?
Cảm ơn con. Bát tà đạo là ngược lại với bát chánh đạo. Nếu như bát chánh đạo bắt đầu bằng chánh kiến thì bát tà đạo bắt đầu bằng tà kiến. Nếu như bát chánh đạo thứ nhì là chánh tư duy thì bát tà đạo bắt đầu bằng tà tư duy. Thế nào là chánh kiến, thế nào là tà kiến? Kiến là cái thấy, thấy đúng gọi là chánh kiến, thấy tầm bầy gọi là tà kiến. Ngày xưa có những cái người đau bụng, nó ruột thừa, mà ở quê họ cứ nói đó là bệnh ma bắt, không cho đi bệnh viện, ra ngoài đền mà van vãi, thì hái ba cái lá về đắp, đau đến độ vỡ ruột thừa mà chết. Cái đó là tà kiến. Người ta bị bệnh lại ra khuyên họ đi bác sĩ, đi bệnh viện để điều trị, thì biểu họ thôi lên chùa tu đi, rồi để thỉnh oan gia trái chủ đâu nhiều đời về để trả nợ, để cho hết bệnh. Đó là một dạng tuyên truyền tà kiến. Dĩ nhiên những cái oan trái có thể có, nhưng mà cái tấm thân này bệnh thì phải đi bệnh viện cái đã. Thay vì một người già và bệnh, ta phải chăm sóc họ, đem họ đi bệnh viện cho họ được hưởng sự chăm sóc y tế là chánh kiến. Ta lại nghĩ rằng thôi thương, mà tà kiến á, đem lên trên mấy cái chỗ mà tu niệm Phật, đưa vào trong cái vạn sinh đường, nằm chờ ngáp ngáp chờ chết và mọi người niệm Phật cho vạn sinh. Cái đó là tà kiến, hiểu không? Một người lên gặp thầy, kêu thầy ơi, nhà con bây giờ không biết sao mà con làm ăn thua lỗ, bây giờ giang hồ đến nó đòi dữ quá. Thì mình có trí tuệ, mình nhìn vào mình thấy bây giờ con phải nói chuyện với ba mẹ, với người thân, vay tiền người thân, anh chị em ruột. Trong hoàn cảnh này nếu được thì cho mượn sổ đỏ vay tiền mà trả cho họ, rồi làm tình nhân đi làm mà trả lại. Đó là chánh kiến. Nhưng mình là nói không, cái này chắc là do oan gia trái chủ đâu, nó đến chứ bây giờ đóng cửa lại mà ngồi mà lại sám hối đi. Sám hối gì nổi, giang hồ cầm mã tấu nó cửa mà sám hối cái gì. Cái đó là tà kiến. Rồi chánh tư duy và tà tư duy cũng thế. Thầy lấy một thí dụ để con hiểu thế nào là chánh tư duy và thế nào là tà tư duy. Ở đời chánh và tà nó cách nhau chỉ một cái làn ranh thôi. Ví dụ thầy đang ở chùa Giác Ngộ, thầy không phải là đệ tử của thầy trụ trì, và thầy ở đây thì thầy ăn cơm ở đây, thầy hưởng thụ hưởng mọi cái thứ ở đây, thì nguyên tắc thầy phải phục vụ cho chỗ này, không? Và đối với thầy, thầy luôn luôn quan niệm đây là một ân huệ, mình được ở, mình được tin tưởng, mình được trọng dụng, mình được giao cho những công việc quan trọng và nhờ đó mình tỏa sáng, không? Nhưng có những người họ không nghĩ vậy. Họ nghĩ bây giờ ông vô ông ở, ông làm không công cho ông thầy trụ trì, ông trả gì cho ông cả. Thì tư duy như vậy là tà tư duy. Trong khi mình nghĩ rằng á, ăn cây nào rào cây đó, ta núp dưới mưa, núp mãi hiên nhà người ta, lúc mưa mình còn nhớ ơn cái nhà đó. Còn chỉ mình vào mình được ở, được cấp cho phòng ở, được tạo mọi điều kiện tốt nhất, được cho lên pháp tòa ngồi giảng, được giao cho làm những chương trình lớn, đòi cái gì nữa. Mình nghĩ rằng tất cả những gì mình cống hiến đó là sự đền đáp, còn chưa đủ những gì mình nhận. Cỡ như mình mà đôi ra một cái chỗ khác, ai biết đến mình? Đó là chánh tư duy. Còn nghĩ những cái người kia họ nghĩ ông ở đó ông được gì cả, họ không trả gì cho ông cả, đó là tà tư duy. Cùng một vấn đề nhưng góc nhìn nó sẽ quyết định chánh hay tà. Cha mẹ sinh ra con cái, đứa con nó nghĩ rằng cho mình một hình hài, cho mình một sự sống đã là ân đức. Bao nhiêu đứa chết trong bụng, trong thai, trong bụng mẹ, bao nhiêu đứa sinh ra để cho bơ vơ bất vất ở trại mồ côi, mình được cha mẹ nuôi dưỡng là một ân đức, phải không? Nhưng mà có những đứa nó không nghĩ vậy, nó về nó huỳnh hoè mẹ nó chửi cha mẹ nó, tại sao ông bà nghèo cái gì, ông bà không cho tôi tiền để tôi có xe hơi như bạn bè tôi, sao bà không đẹp như mẹ của mấy đứa bạn tôi, thì thằng cu thứ hai đó là tà tư duy về mối ân tình mẹ con. Đứa đầu á, khi nó sống như vậy và nó luôn luôn biết ơn mẹ nó, dù mẹ nó thậm chí sinh ra nó và ba mẹ nó có rời đi, nhưng nó vẫn luôn luôn nghĩ rằng nhờ có ba mẹ mà mình có đến cuộc đời này. Chừng đó là một ân đức lớn ban tặng sự sống, thì đó là chánh tư duy. Còn cứ đòi hỏi là tà tư duy, hiểu không? Tương tự chánh tinh tấn và tà tinh tấn, chánh niệm và tà niệm, luôn luôn nhớ nghĩ một cách chân chánh, đi đâu cũng nhớ mình là ông thầy tu, là chánh tinh tấn. Nhiều khi mình đi mà mình không nghĩ mình thầy tu, mình nghĩ chắc mình ra chỗ này ai biết mình đâu, mà áo thun mà chạy ngoài đường, thì đó là tà tư duy. Thí dụ vậy. Hay là chánh niệm, chánh định đều là như vậy, tức là nó là mặt trái của chánh, là ta. Ánh sáng và bóng tối, ánh sáng là chánh thì bóng tối là ta. Ở nơi nào ánh sáng nhiều thì bóng tối không có, ánh sáng ít bóng tối hiện hữu, không cần đuổi, không cần mời. Đó là hai mặt của cuộc đời, thiện và ác, chánh và ta, tối và sáng, hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc nhiều, đau khổ tự động đi. Hạnh phúc ít quá thì đau khổ nó sẽ thương trực. Thế thôi. Được chưa?